Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chưa có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận độc đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay, bớt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Kính thưa anh chị em, theo lịch phụng vụ thì ngày 24 tháng 11 thì mới là ngày tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Nhưng để cho mọi người Công giáo Việt Nam ở khắp nơi có thể tham dự và mừng kính cách đặc biệt những bậc tổ tiên anh hùng của mình, thì Giáo hội Việt Nam đã cho phép cử hành trong ngày Chủ nhật. Lời Kinh Thánh của hôm nay nó lại cứ như là đang nói trực tiếp từng chữ từng lời về cha ông chúng ta. Nào là người ta sẽ tra tay, bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và tù ngục, điều các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Các con sẽ có dịp làm chứng, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Lời đó phải nói là được áp dụng từng chữ từng lời cho cha ông của chúng ta. Bởi vì thực sự là có rất rất nhiều người Công giáo Việt Nam đã bị giết chết vì danh Đức Giêsu. Họ không phải chỉ có các giám mục, các linh mục hay là các thầy giảng giáo lý, nhưng còn là thương gia như là ông Thánh Gẫm, nông dân như là Thánh Ninh, binh lính hay là quan chức như là Thánh Trông, Thánh Hy, rồi có y sĩ như là Thánh Hòa, ngư phủ như là Thánh Toại, Thánh Huyên, rồi họ còn là những cụ ông như là Thánh Tịnh, cụ bà như là Thánh Đê hoặc là Thánh Lê Thị Thành, thanh niên như là Thánh Túc, Thánh Ngôn, Thánh Hạnh, hoặc là các thiếu niên như là Thánh Phaolô Bột, Thánh Phaolô Đạm. Nói cách khác là họ thuộc đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, và họ đã bị giết chết bằng xiết cổ, chém đầu, voi giày, tùng sẹo hoặc là rũ tù. Họ đã lấy sự sống mình để làm chứng cho niềm tin vào Chúa Giêsu. Không phải chỉ có Giáo hội Việt Nam mà thôi, nhưng còn cả Giáo hội Hoàn Vũ đều có ngày lễ tôn vinh các anh hùng tử đạo Việt Nam ở trong lịch phụng vụ chư thánh. Thế nhưng khi mừng lễ các anh hùng tử đạo Việt Nam trong bối cảnh của hôm nay, trước những cái xáo trộn ở trên thế giới hiện nay, thì tôi lại hơi đọc vấn đề về cái ý nghĩa của danh xưng từ đạo. Có một cái câu nói khá là nổi tiếng được nhắc lại trên báo chí. Câu nói đó như thế này: tôi thà từ đạo còn hơn là đi sống lưu đày. Anh chị em có biết ai nói câu đó không? Tôi thà từ đạo còn hơn là đi sống lưu đày. Cả thế giới đều biết đến sự ra đi của Yasser Arafat, mà chắc anh chị em cũng biết rõ. Arafat, chủ tịch của nước Palestine, là người đã nói cái câu đó khi mà bị quân Israel bao vây cách đây 2 năm, dọa giết chết hoặc là phải đi lưu đày. Nếu Arafat muốn đi thì thoát chết. Arafat là người cầm đầu phong trào đòi độc lập cho vùng đất Palestine, nơi mà trong suốt mấy thập niên vừa qua, không biết bao nhiêu là máu của dân chúng đã đổ ra vì bom đạn, vì xung khắc và hận thù. Có một điều gây tranh cãi là trong số những cái dòng máu đã đổ ra đó, có những thứ bị gọi là máu khủng bố, nhưng mà có người lại gọi đó là máu từ đạo. Ôm bom lên xe bus, hay vào một cái khu chợ đông đúc, hay là vào một tiệm ăn nào đó cho nổ tung xác mình ra, kéo theo cái chết của vài người, có khi là vài chục người ở bên kẻ thù, và thế là được coi như từ đạo. Và những người mang danh từ đạo trong vùng đất Palestine hay là các nước Ả Rập, không chỉ có mấy người lính can đảm, nhưng còn có cả những cô gái tuổi 19 đôi mươi, hay là các thiếu niên 15-16, cứ liều mình ôm bom xông lên cho một sự nghiệp nào đó của quốc gia, của dân tộc, là được vinh danh anh hùng tự đạo. Và có lẽ cho đến hôm nay thì con số tự đạo bên vùng Trung Đông vượt con số ngàn. Thưa anh chị em, nói đến tự đạo là nói đến một sự can đảm siêu độ, đến nỗi người ta dám đánh mất sự sống mình cho một lý tưởng hay là một sự nghiệp nào đó. Và như vậy thì vấn đề được đặt ra là liệu các anh hùng tự đạo của Kitô giáo, liệu các anh hùng tự đạo Việt Nam có khác gì với các anh hùng tự đạo của Hồi giáo không? Nói cách khác là cái giá trị chân lý mà người Kitô hữu đã dám chết cho đó có khác gì với những giá trị mà người Hồi giáo đã thí mạng cho hay không? Tôi không biết phải trả lời thế nào cho nó đầy đủ và chính xác trong 5-10 phút đây. Chỉ xin được nhìn vào chứng từ của một vài anh hùng tự đạo Công giáo Việt Nam để như là gợi ý suy tư thêm cho cái câu trả lời. Và trước hết thì tôi thấy tất cả những người tự đạo Việt Nam đã đón nhận cái chết vì cái lý do quan trọng này, là họ không muốn mất đi cái đạo mà họ đang có. Đạo đó là đạo gì thưa anh chị em? Bây giờ mình gọi là Công giáo hay Kitô giáo, chứ hồi xưa thì người ta gọi là đạo yêu nhau. Sau này thì còn có cái danh xưng là Hoa Lan đạo, chứ còn trước đó nữa người ta gọi là đạo yêu nhau hay là đạo tình thương mà Chúa Giêsu đã truyền dạy, và các nhà thừa sai đã qua Việt Nam để truyền đạt lại cho người Việt Nam. Và rồi vì họ theo cái đạo tình thương đó của Thiên Chúa, nên họ không có trả thù kẻ giết mình, họ không có kêu gọi mất đền mất, răng đền răng. Trái lại, họ còn cố gắng làm tất cả những việc tốt nào có thể được cho những người đang gây đau khổ cho mình. Tôi lấy ví dụ như là Thánh Khoan, Thánh Hiếu, Thánh Thành, khi bị đưa ra pháp trường trước lúc bị chém đã xin được phép nói với dân chúng đôi lời. Và các ngài đã nói thế này: thưa đồng bào và các bạn hữu, chúng tôi không phạm tội ác, không chống lại nhà vua, không lội lụt nước. Chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu và vì không chịu bỏ đạo Kitô là đạo duy nhất chân thật. Thì sau đó họ còn cầu nguyện thế này: và vinh danh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, Chúa trời đất, chúng con hiến dâng mạng sống cho Ngài. Xin Chúa chúc phúc cho nhà vua được cai trị lâu dài trong an bình. Xin biến đổi trái tim vua để vua tin theo đạo thật, đạo duy nhất có thể làm cho con người hạnh phúc đích thực. Thử hỏi là có anh tử đạo Hồi giáo nào trước khi chết đã chân thành cầu nguyện xin bình an và ân phúc cho tổng thống hay là thủ tướng của những nước bị coi là kẻ thù của dân tộc mình như vậy không? Hay một ví dụ khác, Thánh Linh Mục Luca Loan là vì đạo mà bị vua ra án chém đầu, Lý Hình trước khi thi hành bản án thấy cái uy thế của cha cao quá, e rằng chết rồi oan hồn của cha sẽ về báo thù mình, thế cho nên đến lại cha và nói: việc vua truyền cháu phải làm, xin cụ xá lỗi cho. Cháu sẽ giúp cụ chết êm ái bằng cách là chém cho nó ngọt. Nên khi về trời thì cụ nhớ đến cháu nha. Và cha Loan phải nhẹ nhàng gật đầu rồi ra hiệu cho anh ta thi hành phận sự. Thử hỏi là có ai trước khi chết mà khoan dung tha thứ cho kẻ giết mình như các vị tử đạo Kitô giáo vậy không? Hay như trường hợp đức cha Hermosilla Liêm, khi bị quân lính đến bắt và khi thấy người nhà đòi xông ra đánh trận họ lại, thì ngài đã khuyên bảo là đừng làm hại người ta, hãy phó mặc cho ý Chúa. Không muốn làm hại người hại mình, không muốn trả thù kẻ thù mình, chỉ có muốn đem lại sự lành cho người ta, chỉ muốn làm chứng cho đạo yêu thương, chỉ mong ước được chết vì Chúa. Và rồi cái khát khao được về thiên đàng với Chúa, đó là những cái nét nổi bật nơi các vị tử đạo Việt Nam của chúng ta. Thế cho nên nếu nói cho thật ngắn gọn cái sự khác biệt của các anh hùng tử đạo Công giáo hay Hồi giáo, thì tôi thiết tưởng chỉ có thể nói về cái sự khác biệt giữa yêu thương và hận thù, giữa giá trị của đời này và những giá trị của đời sau. Thế thôi. Thưa anh chị em, cha ông chúng ta đã dám chết cho cái đạo yêu nhau, cái đạo yêu, yêu sự thật, yêu công bằng, yêu thanh khiết, yêu nhân phẩm con người, trên hết là yêu Thiên Chúa. Và các ngài đã chết cho cái đạo yêu. Bây giờ chúng ta là những người mang danh con cháu của các anh hùng tử đạo Việt Nam, những người đang mang trong mình cái dòng máu anh hùng. Nhưng không biết là mình có anh hùng thực sự không đây? Mình có sống cho cái đạo yêu nhau đó không? Hay là trong cái thực tế cuộc đời thì mình lại sống thù nhau, là ghét nhau? Thế cho nên cần đặt lại cái câu hỏi với chính mình: ngày hôm nay tôi có đang sống cái đạo yêu nhau mà ông bà tổ tiên của chúng tôi đã sống không? Có lẽ ngày hôm nay thì chẳng có ai bắt anh chị em và tôi bỏ đạo, hay là chém đầu, xiết cổ, thiêu sống vì lẽ mình là người có đạo. Nhưng như thế không có nghĩa là ngày hôm nay không cần tới người tuyên xưng đức tin và làm chứng cho đạo. Trái lại, ngày hôm nay á, chúng ta là càng phải nhận thức sâu xa hơn cái vai trò sống đạo của mình. Anh chị em thử nghĩ xem, chắc không phải tự nhiên mà ngày hôm nay người Việt Nam nói chung, người Việt Nam Công giáo nói riêng được rải ra khắp ở trên trái đất này. Châu Á có đã đành, bây giờ châu Âu cũng có, châu Úc cũng có, châu Mỹ cũng có, châu Phi cũng có, châu nào cũng có. Xin đừng nghĩ đơn giản là vì mình chạy trốn cộng sản vô thần. Nhưng xa hơn, phải chăng là vì Thiên Chúa muốn người Việt Nam, nhất là người Công giáo, chuyển thông cái dòng máu anh hùng đức tin đến với toàn thế giới. Tất cả chúng ta ra khỏi nước Việt Nam không thuần túy là đi tị nạn, dù là thứ tị nạn chính trị hay là kinh tế hay tị nạn tôn giáo, nhưng chúng ta ra khỏi nước là để bước đi với một sứ mạng. Sứ mạng chứ không phải tị nạn. Sứ mạng là chứng cho đạo. Ngày xưa cha ông chúng ta đã chết cho niềm tin, ngày nay con cháu các ngài được mời gọi để sống cho niềm tin, cái niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương. Và có một điểm đặc biệt nơi các thánh tử đạo Việt Nam nữa, đó là họ thà chết chứ nhất định không chịu đạp lên thánh giá hay là bước qua thánh giá. Thì cũng vậy, anh chị em và tôi chỉ có thể sống niềm tin và làm chứng cho đạo yêu thương của mình cách trọn vẹn hơn khi mà biết đón nhận những thánh giá lớn nhỏ trong cuộc đời với thái độ hy sinh, với tâm tình tử đạo, với lòng yêu mến Thiên Chúa. Nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam, những người đã đổ máu ra cho hạt giống đức tin lớn lên tốt tươi, xin các ngài cầu bầu cho chúng ta là con cháu được giữ vững đức tin và làm cho nhiều người được biết đến đạo hơn nhờ đời sống yêu thương hàng ngày của mọi người trong chúng ta. Amen.
Thank you.